là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng ngày 25 tháng 3, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị tập huấn luật công đoàn năm 2024 cho gần 100 cán bộ công đoàn trên địa bàn thị xã. Tại buổi tập huấn, cán bộ công đoàn đã được nghe báo cáo viên Liên đoàn Lao động tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của luật công đoàn năm 2024. Luật công đoàn 2024 có 6 chương, 37 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Luật có một số điểm mới, đó là mở rộng quyền thành lập, tham gia và hoạt động công đoàn của người làm việc không có quan hệ lao động, mở rộng quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động là công dân nước ngoài, quy định quyền gia nhập công đoàn Việt Nam của tổ chức người lao động tại doanh nghiệp. Qua tập huấn, giúp cán bộ công đoàn trao đổi, giải đáp trực tiếp những thắc mắc để có những giải pháp tốt hơn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Để hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới, Ngày Khí tượng Thế Giới năm 2025, Ủy ban Nhân dân thị xã triển khai các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng nhằm truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của các yếu tố như nước, thời tiết, khí hậu, tuyên truyền vận động và nâng cao nhận thức của xã hội hướng đến các giải pháp bảo vệ nguồn nước, bảo vệ vùng ngập nước, cũng như sử dụng các kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thông minh, tăng cường tái sử dụng nước thải an toàn để ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức treo băng rôn Pano áp phích hưởng ứng Ngày Nước Thế Giới với chủ đề Bảo tồn và phục hồi các dòng sông, Ngày Khí tượng Thế Giới với chủ đề Chung tay vì một hệ thống cảnh báo sớm toàn diện, với các thông điệp như sau: nếu tất cả chúng ta cùng chia sẻ, ai cũng sẽ có cơ hội sử dụng nước. An ninh nguồn nước là nền tảng của hòa bình và thịnh vượng cho một quốc gia. Cắt giảm phát thải khí nhà kính góp phần làm chậm quá trình băng tan. Bảo tồn sông băng là vô cùng cần thiết và cấp thiết để đảm bảo tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Kết nối cộng đồng về cảnh báo sớm vì một thế giới an toàn. Chung tay kiến tạo hệ thống cảnh báo sớm, không ai bị bỏ lại phía sau. Hợp tác để tăng cường cảnh báo sớm vì một tương lai an toàn. Các hoạt động được triển khai đến ngày 30 tháng 3 năm 2025. Chiều ngày 24 tháng 3, Đoàn Thanh niên xã Hòa Thành tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ đoàn các thời kỳ nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931-2025. Tại chương trình, các đồng chí cựu cán bộ đoàn xã Hòa Thành đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về thời gian từng tham gia công tác đoàn. Ở mỗi thời kỳ, các cán bộ đoàn luôn nỗ lực cố gắng phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã phát triển sâu rộng. Thường trực xã đoàn cũng đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương trong thời gian qua, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Tiếp nối chặng đường vẻ vang thế hệ đi trước, tuổi trẻ xã Hòa Thành tiếp tục phát huy sức trẻ, noi gương tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo trên các lĩnh vực, đóng góp sức trẻ để xây dựng và phát triển quê hương. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Rô phối hợp với xã Hòa Xuân Nam, các đơn vị kết nghĩa, đoàn cơ sở bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, đoàn cơ sở công ty cổ phần xăng dầu khí Phú Yên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Phú Yên vừa tổ chức chương trình Tháng Thanh niên, tháng 3 biên giới năm 2025 trên khu vực biên giới biển đơn vị phụ trách. Tại chương trình, các đơn vị đã tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí với 100 cơ số thuốc, trao 15 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, trị giá 300.000 đồng trên suất, tổng giá trị hơn 45 triệu đồng. Đồng thời, các đơn vị cũng tổ chức giao lưu bóng chuyền, văn hóa, văn nghệ. Qua các hoạt động nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết, buôn dân, vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Thưa quý thính giả, trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng. Đó không chỉ là lực lượng trực tiếp, gánh vác và giải quyết những nhiệm vụ hiện tại, mà còn là đội ngũ kế cận, nguồn bổ sung có đủ năng lực để kế thừa và tiếp tục phát triển sự nghiệp của những thế hệ đi trước. Trong di chúc, Người nhắc nhở toàn đảng, toàn dân phải luôn ghi nhớ rằng bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết. Luận điểm đó chứa đựng thế giới quan khoa học của một lãnh tụ cách mạng, phản ánh tầm nhìn xa trông rộng của một nhà hiền triết, một nhà văn hóa lớn. Nó đã trở thành một chân lý của cách mạng. Sinh ra và lớn lên trong lòng dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh có lòng tin mãnh liệt vào sức mạnh vô địch cũng như năng lực sáng tạo phi thường của quần chúng nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ nói chung và trẻ em nói riêng luôn ở trong trái tim và tâm trí của người. Lúc nào người cũng dành muôn vàn tình thương yêu cho các thế hệ trẻ. Hơn thế nữa, người còn gửi gắm niềm tin khi đặt trọn tương lai của cách mạng của dân tộc vào họ. Nhân ngày khai trường của năm học đầu tiên dưới chế độ mới, người đã gửi thư khích lệ và động viên học sinh cả nước. Ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Đánh giá rất cao vai trò của thế hệ trẻ, Hồ Chí Minh viết: Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Đầy nhiệt huyết, có sức sống tràn trề và năng lực sáng tạo, đó là thế mạnh, là vốn quý của tuổi trẻ. Với tư cách là đội ngũ dự bị, lực lượng kế cận hùng hậu của cách mạng và là những người chủ tương lai của nước nhà, thế hệ trẻ, trước hết là thanh niên, có trách nhiệm kế tục sự nghiệp cách mạng, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà lớp người đi trước đã chuyển giao vào tay mình. Coi vận mệnh của nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên. Hồ Chí Minh khẳng định, thanh niên phải trở thành một lực lượng to lớn, vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc, phải là người tiếp sức mạnh cho thế hệ thanh niên già, là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình, kết hợp với lý luận cách mạng, từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ rằng một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Do vậy, ngay từ những ngày đầu mới thành lập chính quyền cách mạng, người đã coi việc xóa mù chữ, tiêu diệt giặc dốt và nâng cao dân trí là nhiệm vụ thứ hai trong số 6 nhiệm vụ cấp bách của đất nước ta lúc bấy giờ. Bởi vậy, dù bằng trăm công nghìn việc, người vẫn thường xuyên quan tâm và chăm lo sự nghiệp giáo dục của nước nhà, coi giáo dục xã hội chủ nghĩa là phương thức quan trọng nhất của sự nghiệp trồng người, là một mắt xích không thể thiếu trong chiến lược bồi dưỡng thế hệ trẻ. Nói cách khác, trọng trách to lớn của ngành giáo dục là đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, theo người, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt, các ngành các cấp phải quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc về mọi mặt, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục của nước ta lên những bước phát triển mới.
Sau đây là thông báo. Qua đối thoại vận động, đến nay các hộ bà Huỳnh Thị Phi, ông Lê Văn Ngọc và ông Lê Văn Vương ở xã Hòa Tâm đã tự nguyện chấp hành, tháo gỡ, bàn giao mặt bằng. Còn lại các hộ, Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục vận động gia hạn theo các quyết định. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tân, xã Hòa Tâm. Theo Điều 1 Quyết định số 767 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Thành Liêm, xã Hòa Tâm, tại Điều 1, theo Quyết định số 765 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Mai Kim Trung, xã Hòa Tâm, tại Điều 1, Quyết định số 769 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Văn Minh, xã Hòa Tâm, tại Điều 1, theo Quyết định số 768 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Huỳnh Thanh Lập, tại Điều 1, theo Quyết định số 766 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tiến, xã Hòa Tâm, tại Điều 1, theo Quyết định số 770 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.